莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, thưa cô. Còn thời giờ, còn đường đi, chúng ta tiếp tục chương trình Từ Cánh Đồng Mây dù rằng có bị trễ một đôi vài phút, thưa cô. Mùa hè đến từ tháng mấy, thoạt nghe câu hỏi này có vẻ là ngớ ngẩn. Nhưng thực sự chúng ta không thể nào quên được mùa hè. Mùa hè năm nào? Mùa hè ngày 20 tháng 7 năm 1954. Hiệp định Geneva ký kết chia cắt nước Việt Nam ra làm hai. Hiệp định Geneva này một cách lý thuyết chấm dứt chiến tranh giữa các lực lượng Liên Hiệp Pháp tại Việt Minh, tại Lào, tại Campuchia và Việt Nam. Những xứ này được trở thành các nước quốc gia độc lập với sự phân chia rõ ràng định giới vĩ tuyến 17 của hai miền chờ đợi thống nhất. Hiệp định này đã không được nước Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa lúc đó ký tên vào. Cộng sản đã vi phạm và xóa bỏ hiệp định này với bắt đầu cuộc xâm chiến miền Nam. Và từ đó đến nay biết bao nhiêu người đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho tự do, cho danh dự và phẩm giá của đất nước và của chính mình. Đó là đức tính mà truyền thống ngàn đời của dân tộc ta một lần nữa đã khẳng định câu nói là cọp chết để ra, người chết để tiếng. Câu tục ngữ trên còn có chân lý sống cho cuộc sống ngày hôm nay tại trong nước hay ngoài nước hay không? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều này, nhất là về ngày 20 tháng 7 năm 1954. Xin gửi lời chào về phía bên kia biển thành phố Thăng Long thân mến. Nhà văn Bà Đầm Xòe, Phạm Thành. Thưa anh Phạm Thành, nghe được tôi ạ? Anh Phạm Thành nghe được tôi không, thưa anh?
Có, tôi nghe đây ạ.
Chúng ta sáng nay chúng ta gặp nhiều trở ngại quá, không biết là thời tiết ở Hà Nội có tốt hay không mà sao đường dây trục trặc nhiều quá. Đã lâu chúng ta không có dịp liên lạc với nhau. Nhà văn Bà Đầm Xòe, nhà văn Bà Đầm Xòe sức khỏe thế nào? Sức khỏe thế nào?
Chào anh Phan Đình Minh. Để biết Hà Nội hôm nay thì cũng đang oi nồng đây. Bắt đầu là có tiếng sấm đây. Rất là ngột ngạt, chắc là xe này sáng sẽ có mưa. Còn sức khỏe thì cũng là bình thường anh ạ.
Rất là vui được nói chuyện này với...
Gọi là chiến đấu được.
Chiến đấu được.
Chào. Chào anh.
Tôi rất là vui được nối lại đường dây với nhà văn ngày hôm nay. Chúng ta có nhiều trở ngại kỹ thuật buổi sáng thứ Bảy, nhưng ok, điều đó ok. Tôi xin hỏi là tôi mới nhắc đến một cái vấn đề mà nó rất là có tầm quan trọng đối với tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước cách đây mấy chục năm. muốn nhắc đến ngày 20 tháng 7 năm 1954. Ông còn nhớ hay không? Tôi nghĩ lúc đó ông cũng đã có tuổi một vài tuổi rồi. Cho đến bây giờ thì chắc chắn là qua những cò hồn xã nghĩa, những hậu chí phèo, có tâm tình gì về ngày chia đôi đất nước 20 tháng 7 năm 1954, thưa nhà văn Phạm Thành?
Ngày 20 tháng 7 là cái ngày thương binh liệt sĩ đó anh, phải không anh?
Ngày chia đôi đất nước anh? Đâu, không, không, ông cái ngày tôi nói là cái ngày hiệp định Geneva.
Ngày 54 là ngày hiệp định Geneva.
Đúng rồi.
Thì nói thật ra là bây giờ thì những cái chi tiết về các cái kịch bản để ký hiệp định Geneva á, thì trong mấy năm gần đây nhờ có thông tin mạng thì người Việt Nam đã phải hiểu được cái bản chất của nó. Như trước đây trong cái chế độ cộng sản được toàn chi được chỉ mà người ta chỉ nói một chiều, thành ra là nhân Việt Nam hiểu nó cũng khác đấy anh ạ. Thế còn bây giờ thì người ta đã hiểu khác. Trước đây người ta cứ hiểu rằng là tất cả các nỗ lực đấu tranh của dân Việt Nam cũng như là các cái lực lượng đấu tranh để cho cái sự việc giải phóng dân tộc của các chủ nghĩa thì đều ủng hộ Việt Nam, đều vô tư Việt Nam, đều ký như thế là nó rất là vô tư mình đẳng trong khác. Thế người ta không có biết được rằng là đằng sau đó nó là cái âm mưu của các cái nước lớn, các cái thế lực khác, chẳng hạn như là Trung Quốc ấy, họ cố tình chia rẽ nước Việt Nam ngay từ cái năm 54 đó. Thì cái thông tin đó thì bây giờ mới lộ ra. Cái năm 7 năm nay thì nhiều người Việt Nam mới biết anh ạ, chứ còn trước đây thì không ai biết đâu. Bản thân tôi cũng không biết, đến 5-7 năm nay tôi mới vào mạng tôi mới biết được. Tức là cái âm mưu chia rẽ hai miền Nam Bắc nó là một cái âm mưu chủ yếu là của bọn Trung Quốc. Nó không muốn nước Việt Nam thống nhất mạnh cho nên nó mới chia ra như vậy. Và trên thực tế là phái đoàn Việt Nam cũng không muốn như vậy. Nhưng mà vì là đang khao khát độc lập, đang bị muốn giải phóng dân tộc, muốn non phát cái sự ảnh hưởng của Pháp. Cho nên là người Việt Nam phải chấp nhận thôi. Và những cái thông tin nó ra đấy thì bây giờ người ta mới biết rằng là chính phủ Việt Nam không muốn một nước Việt Nam chia cắt. Nhưng mà Trung Quốc người ta đã làm cái gì đó. Và thế giới thì người ta lại nghe Trung Quốc, người ta nghe Trung Quốc. Thế thì cho nên là cái ngày đó cũng là cái ngày có thể đánh dấu một cái điểm mốc cái cách Việt Nam mà nó di hỏa mãi cho đến bây giờ. Thì bây giờ cứ nhận tất cả cái ngày kia định như năm 54, cái giá trị nó là như vậy. Nó là một cái hiện định. Vì quyền lợi của nước lớn mà chủ yếu là Trung Quốc để chia Việt Nam ra để làm suy yếu Việt Nam. Thì dẫn tới cái cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài 20 năm anh ạ. Thì đấy là bây giờ mình biết đấy là một cái âm mưu rất là thâm độc của Trung Quốc. Ở gần đây nó lại lộ ra những cái chi tiết mà ông Mao Trịnh Đông chẳng hạn, ông nói về nước Lào, ông nói về nước Việt Nam thì nó có lộ lên thì nó lại càng rõ điều đó. Bởi vì tất cả những cái Geneva năm 54 thì đương nhiên là mọi cái quan chức của Trung Quốc thì đều hành động theo ý chí của Mao Trịnh Đông. Và Mao Trịnh Đông luôn luôn coi Việt Nam là một nước thù địch hàng nghìn năm nay. Và rất là coi trọng dân Việt Nam và trong đầu ông Mao Trịnh Đông cũng là muốn thôn tính Việt Nam cũng như là đoàn quái Đông Dương cũng gặp ở Trung Quốc. Việt Nam thì ông nói như là một kẻ thù, nhưng mà không cải tạo được, phải diệt chúng nó đi. Nước Lào thì ông bảo đây là nước dục lớn có thể đưa hàng triệu Việt kiều sang ở nước Lào thì nó còn rộng rãi. Thì đấy là một cái mà gần đây mới thấy ra. Và bây giờ nhớ lại cái ngày gần định đấy thì tôi mang một nội dung cái đang ấy anh ạ. Và rất nhiều người khi mà hiểu được cái bản chất của cái hiệp định Geneva như vậy thì họ cũng rất là cay đắng. Cứ tưởng là chúng ta được, hóa ra là cái Geneva này bản chất là đến bây giờ mà nói là Việt Nam mất, Việt Nam phải đối đầu với một cái thách thức lớn là Nam Bắc đánh nhau rồi trở thành cái bãi chiến trường cho hai cái thương gọi là cộng sản và tư bản toàn nhau trên đất nước này, làm cho đất nước tan hoang tan nát, người chết hàng mấy triệu người, đất đai sông núi thì tan nát anh ạ, rồi để lại cái mối hận của hai miền đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Thì nếu mà bây giờ nhìn lại cái ý nghĩa, cái hiện thực của Geneva để lại dân tộc Việt Nam được gì, để lại gì, thì tôi có một cái nhận thức thế. Không biết là anh có chia sẻ cái nhận thức này với tôi không?
Tôi cảm ơn nhà văn Phạm Thành đã nhớ ra được thế nào cái ngày 20 tháng 7, tôi cứ nhớ tháng 4 75 20 tháng 7 năm 1954. ông có nhắc, ông có nhắc nhiều, ông có nhắc nhiều đến chữ Trung Cộng Trung Quốc, cái chó gì đó. Cái điều đó, cái điều đó cho tôi suy tưởng đến là sau này có những bài báo, có những bài viết và có những tài liệu lịch sử nói Hồ Chí Minh tính là một tên thiếu tá tàu, tên thiếu tá tàu. Nó vào Việt Nam, nó làm xếp sòng ở Việt Nam. Ông cũng nhắc đến Trung Quốc làm cho tôi nhớ lại cả cái trận Điện Biên Phủ gì đó. Mà cứ nói là người hùng gì, ông đại tướng gì tôi cũng quên cha nó tên rồi, tôi xin lỗi nhà văn Phạm Thành. Cứ nói là cái công của ông đó, nhưng mà tàu nó vào nó đánh Pháp ở Điện Biên Phủ. Tất cả những điều ông nói như vậy, ông kết luận ấy, nước Việt Nam ta đã bị tàu nó chỉ huy từ trước năm 1954, điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, đúng đấy anh ạ. Bây giờ thì các cái tài liệu lịch sử nó cũng đã rõ ràng rồi, đấy là mọi cái kế hoạch đánh trận, mọi cái kế hoạch tác chiến như thế nào đó từ cái biên giới năm 1947 cho đến 1953 rồi cho đến Điện Biên Phủ năm 1954 thì đều là tướng đầu sang chỉ hết anh. Thế nên bây giờ thì ví dụ như ngay cái mà cái rõ nhất tức là cái mà chiến thuật gọi là đánh nở hoa trong lồng địch đấy, đánh chắc ăn chắc thắng ấy, thì lâu nay là bộ tư ca ngợi ứng giáp phong như ông giáp, nhưng hóa ra là của thằng Quý Quốc Thanh anh ạ. Thằng Quý Quốc Thanh tướng đầu được cử sang năm Việt Nam và nằm một cách trong Hồ Chí Minh nhé, thì ông đã lên cái kế hoạch sạch ấy rồi. Thì tôi đã đọc trong cái sách chiến thắng Điện Biên Phủ của ông giáp ông viết ấy, thì trong đó có một cái chi tiết chính ông viết ra mà nếu mà người đọc thoáng qua thì sẽ không nhận ra cái sự thật này, nhưng mà nếu mà tư duy một tí thì thấy là đúng là cái đó là của tàu thật. Tức là khi mà
ông còn nghe được tôi không thưa nhà văn Phạm Thành? Anh nghe được tôi rõ lắm nhưng mà tôi nghe anh không được. Thưa anh Phạm Thành, anh có thể anh di chuyển trong cái khu nhà của anh thế nào để cho chúng tôi bắt được sóng của ông?
Tôi di chuyển ra đây. Bây giờ
chúng tôi nghe được ông rồi đó, ông ạ.
Nghe được chưa?
Dạ nghe được rồi anh Thành, tôi nghe được rồi. Tôi muốn nhắc lại với ông. Ông đang nói về cái chuyện Trung Quốc, Trung Cộng cái chó gì đó nó đến mình trước cả năm 1954. Như ông thấy rõ cái giá tâm của Cộng sản quốc tế hay Cộng sản Việt Nam lúc đó là đã có 1 triệu người, trong đó có cá nhân tôi và gia đình bố mẹ tôi đưa tôi đi vào trong Nam. Tôi cứ nhắc lại mẹ tôi nói với bố tôi là ông cho mẹ con tôi đi. Tôi ở lại tôi mất con tôi. Tôi mất con tôi, 1 triệu người. 1 triệu người vào trong Nam như vậy. Mà trong chính phủ miền Nam vẫn nuôi sống được chúng tôi 1 triệu người ồn vào, đun vào một lúc. Và họ mở rộng vòng tay còn sau giải phóng năm 1975. Thì cũng có 1 triệu người, hơn 1 triệu người. 1 triệu người bỏ đất nước ra đi. Trong đó có tôi. Trong đó có tôi và gia đình tôi. Nếu thực sự một đảng nào cầm quyền mà tốt, tại sao người dân phải bỏ nước đi chạy hơn chạy thú rừng như vậy? Cái điều đó kết luận được kết cục là cái gì thưa nhà văn Phạm Thành?
Có lẽ là cái này thì theo tôi nghĩ là ngay cả cái trong cái thời điểm mà đi theo một cái xu thế cộng sản ấy, tức là lúc bấy giờ thế giới nó đã chia thành hai ấy, thì có một cái lực lượng mới nổi lên đó là theo cộng sản để chống lại tư bản. Thế nhưng mà ngay trong lúc đấy mà cái phong trào này nó cũng rất là mạnh đấy, tôi nghĩ rằng nó không quy mô trên toàn thế giới. Việt Nam hay Trung Quốc hay là một số các cái nước châu Phi ấy, Tổng Mỹ Latin nó là cái trọng điểm của cái phong trào này. Thế nhưng mà mình cũng phải thấy rằng là ngay trong lúc đấy thì rất nhiều người dân, người ta khi mà cộng sản lên cầm quyền ấy, người ta đều bỏ chạy. Đấy, ví dụ như là khi mà chiến dịch Mỹ Gen vừa năm 54 được ký kết ấy, thì hàng triệu người Bắc bỏ vào Nam. Thì rõ ràng ngay cả lúc đấy người ta cũng đã biết cộng sản như thế nào. Có thể là người ta chưa cụ thể lắm, hoặc là mới là cụ thể ở cái mức độ ban đầu. Chứ còn cái tính chất dã man độc ác, bóp nghẹt đời sống dân sinh thì có lẽ là càng về sau này nó bộc lộ càng mạnh hơn. Nhưng mà ngay lúc đấy người ta đã biết rồi. Thế thì nếu như một chính phủ người ta sẽ...
Thế nhà báo Phạm Thành nghe được tôi không anh? À, số 1707 chúng ta đang nói chuyện với nhau có nhiều trở ngại lắm, không nghe được. Tôi muốn hỏi là cái số 5890 bốn số cuối cùng đó, anh còn giữ không? Anh còn cái số đó không? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị gặp nhiều trục trặc trong ngày thứ bảy ngày hôm nay. Và trên đường dây với chúng tôi, một người bạn rất là thân mến ở gần hơn một chút xíu là nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Hữu Vinh, thưa anh nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, chào anh Phan Đình Minh. Tôi gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán thính giả, tôi nghe rõ đấy ạ.
Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm, chúng tôi nghe được tốt hơn đường dây của ông Phạm Thành, cùng ở gần với nhau mà sao mà nghe khó nghe quá. Trong chương trình ngày hôm nay tôi có đề cập đến ngày chia cách đất nước 20 tháng 7 năm 1954. Và cũng có lẽ kể từ cái năm đó, mấy tháng sau, ba mẹ tôi, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi vào trong Nam sinh hoạt. Và rồi một thời gian sau, tôi đã trốn sang được tới Hoa Kỳ. Là một nhà báo, là một người sinh sống tại Việt Nam. Tôi không biết là ông có suy nghĩ gì về cái ngày 20 tháng 7 năm 1954 hay không, thưa nhà báo JB?
Dạ, thưa anh, để cắt hết nước. Thật ra thì đến thế hệ chúng tôi thì lúc bây giờ thì nó cũng chưa. Thì chúng tôi sinh ra không thể cảm nhận được cái người đó sẽ cắt đấy là những cái vấn đề của ngày chưa được quốc gia đó. Nhưng mà nó chúng tôi lớn lên sau này thì chúng tôi thấy rằng là sau những sự kiện đó chia ra hai miền Nam Bắc là những cuộc chiến tranh nhân đằng sau này thì có thể là làm rõ tình dài là một cái dân tộc chúng là cuộc chiến tranh này nó
vật. Thưa nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh, không biết là ông có nói bằng nghe bằng cái speakerphone hay không, nhưng mà chúng tôi nghe ông không có đủ rõ lắm, nó ồn lắm, không nó ồn lắm.
Có phải sao nghe trực tiếp hay lên qua điện thoại thì tôi thấy nghe cũng được mà.
Dạ, bây giờ nghe tương đối rõ hơn rồi. Có thể ông để cái máy nó hơi xa miệng hơn một chút xíu để nghe được, thưa nhà báo. Tôi xin lặp lại về cái tâm tình của ông về ngày 20 tháng 7 năm 1954, thưa ông.
Dạ à, vâng. Cái ngày 20 tháng 7 năm 1954 mà khi chúng tôi với tâm cái suy nghĩ của tôi ấy, thì vì chúng tôi là người được sinh ra sau những cái ngày đó. Thế được sinh ra sau cũng cảm nhận được cái không khí cũng như là cái hoàn cảnh ra đời của cái ngày 20 tháng 7. Duy có cái điều rằng là chúng tôi lớn lên thì là đã sống trong cái điều kiện của những cái người gọi là chịu cái lịch sử 20 tháng 7 trở lại. Là cái ngày mà của những cái chia cắt đất nước rồi là những cái ngày sau đó là những cuộc chiến tranh triển miên giữa hai bên và những cái cuộc chiến tranh gọi là bom đạn máu xương là kinh khủng, mà đó là thời kỳ một cái quá trình mà nó khủng khiếp đối với chúng tôi, cái đặc biệt là với cái thế chúng tôi khi lớn lên trong những cái giai đoạn sau 20 tháng 7 này.
Có người nói là sau ngày 20 tháng 7 năm 1954, tư bản và cộng sản nó đến đánh nhau te thua trên đất nước của chúng ta. Ông, tôi chắc chắn ông là người Công giáo, tôi cũng là người Công giáo. Chúng ta có cái điều chúng ta tin và chúng ta mỗi lần tự nhìn vào trong bụng mình thì chúng ta nói là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đảng. Mỹ nó có đến, nó đánh ở nơi nào chăng nữa, trước Việt Nam thì ông cũng thấy là nó đều đi ra và nó để lại những điều tốt đẹp cả. Tôi xin đan cử năm 1945, thời điểm mà tôi mới biết bò. Mỹ nó cũng đánh hai quả bom nguyên tử ở Nhật vậy, nhưng mà chỉ có mấy chục năm sau, 75 tới 40 năm, 30 năm, Nhật trở thành một cường quốc. Mỹ nó cũng đến Hàn Quốc đánh nhau, phân chia hai bên Nam Bắc như nhau vậy. Ông biết bây giờ, Hàn Quốc là một trong những cường quốc về kinh tế tại Á Châu, còn mạnh hơn cả Nhật Bản nữa. Mỹ nó cũng đến Việt Nam năm 1963 đi. Nó cũng chẳng chiếm một đất đất nào ở miền Nam cả. Và ông biết đó, miền Nam lúc đó kinh tế miền Nam tuyệt vời. Những nước sau này lên tuyệt vời ở Đông Nam Á như Tân Sa Pa và Mã Lai cũng thèm muốn thời đó, cũng thèm muốn có một nền kinh tế, một nền dân chủ như Việt Nam. Qua hai lần chia cắt đất nước, qua hai lần giải phóng năm 1954 và năm 1975. Điều đó cho ông nhận xét thế nào về chế độ Cộng sản, thưa nhà văn JB?
Dạ, thưa anh, có lẽ mọi người đều nhìn nhận ra cái vấn đề như vậy, vấn đề những cái tình cảnh đất nước cho đến ngay cho đến hiện nay, người ta đều nhìn thấy được cái tình cảnh đất nước của chúng ta, đưa đất nước vào một cái tình trạng mà suy sụp về kinh tế, rồi đất nước thì bị khai thác cạn kiệt tài nguyên, và người dân thì được đưa đi làm nô lệ. Mà nô lệ cho ai? Nô lệ cho chính những cái kẻ mà cho những cái đất nước mà ngày xưa mà người cộng sản hay gọi là chó săn đế quốc, rồi là con đi chính trị, rồi là không vinh quang, không được độc lập, rồi người dân thế nọ thế kia. Quay lại bây giờ thì cả đất nước nó còn kêu gọi là muốn làm giàu thì phải đi xuất khẩu lao động, đi làm nô lệ ở xứ người, rồi đất nước thì bị chìm đắm trong một cái biển chất độc hóa chất từ Trung Quốc, rồi từ các cái nhà máy, rồi là từ ngày khác người dân biêu đứng, và bây giờ người dân phải bỏ xứ ra đi. Tôi cho rằng chúng tôi lớn lên sau một chín và sau cái ngày 20 tháng 7 năm 1954, thế hệ đó thì tôi không chứng kiến được cái cuộc bỏ chạy của những người dân Việt Nam trước cái Hoa Cộng sản năm 1954. Hàng triệu người đã di cư vào Nam. Rồi tôi không, nhưng mà tôi chứng kiến được những cái cảnh của những người mà phải bỏ nước ra đi lần thứ hai là sau năm 1975. Và cho đến bây giờ, sau gần 45 năm, gần nửa thế kỷ của cái ngày chiến thắng, ngày giải phóng, rồi là ngày vinh quang theo cái danh nghĩa những cái từ của cộng sản, thì bây giờ đất nước lại tiếp tục lần thứ ba là sóng người ào ạt bỏ nước ra đi. Đấy là cái cuộc chúng tôi gọi là đây là những cuộc bỏ phiếu bằng chân đối với cái niềm tin của chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ điều đó ta nhìn thấy như vậy thì ta biết, cũng có lẽ không cần phải nói nhiều về cái hiện trạng đất nước đây. Đất nước này nó tăng tiêu điều tăng tóc, rồi là con người sống với nhau dần dần biến thành cái thú vật, biến thành những cái mất đi cái tính nhân văn, mất đi những cái truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam xưa nay. Đấy là thành công trong quá kép của chủ nghĩa cộng sản đấy.
Có bốn điều bất cứ một quốc gia nào cũng vậy, không bại cũng vong. Tôi đưa ra nhận xét của tôi để ông có tâm tình xem có cái điều nhận xét của tôi có đúng hay không đó. Có bốn điều để nói một quốc gia không bại cũng vong. Điều thứ nhất là chủ nghĩa sai lầm. Điều thứ hai là phe ta, đảng ta, những người cùng với ta cấu xé lẫn nhau. Điều thứ ba là tham nhũng. Và điều thứ bốn là trên bảo dưới không nghe. Những cái điều nhận xét của tôi về chế độ cộng sản tại Việt Nam bây giờ như vậy có đúng hay không? Không bại cũng vong có đúng hay không, thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái điều đó thì tôi cho rằng rất đúng, và người ta cũng nhìn thấy rất rõ cái việc đó. Người ta bảo rằng là đấy, vào tình trạng ở đất nước hiện nay nó đang là vào cái tình trạng mà được tổng kết rằng là trong ngoài thì lục đục, trên dưới thì không yên, thiên hạ bất đồng, nhân tâm thì lý tán. Tất cả những cái điều đó dẫn đến một cái thảm cảnh cho đất nước hiện nay. Chỉ có cái điều rằng là đối với người cộng sản thì những cái điều đó không là cái gì, bởi vì họ bằng lý thuyết là chính quyền được sinh ra từ nòng họng súng và tồn tại từ cái nòng súng, cho nên là người dân vẫn phải nằm dưới một cái sự thống trị của cái ách nô lệ, cái ách cai trị của một cái chế độ mà có thể ngày xưa thì không ai dám nói, nhưng bây giờ thì tiếng nói vang lên khắp mọi miền đất nước về một cái chế độ cai trị hiện nay đây.
Ông chắc chắn ông sẽ có sự so sánh về các nước cộng sản Đông Âu cách đây một mấy chục năm, và ông có sự so sánh về người dân Việt Nam dưới chế độ cộng sản cho đến ngày hôm nay. Có một lần trong chương trình này cách đây mấy tuần, ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga ông có phát biểu là nếu người dân ở xứ nào mà hèn thì xứng đáng phải chịu làm kiếp nô lệ. Cái điều suy nghĩ như vậy có ý nghĩa gì thưa nhà báo Nguyễn Hữu Vinh?
Dạ thưa anh, cái điều đó cũng rất là đúng, và cái điều đó nó có một cái điều như thế này thưa anh. Cái tinh thần của người dân Việt Nam xưa nay thì cũng có những cái tinh thần là quật cường, có những cái điều mà người ta nhìn thấy rằng là có những tinh thần về chống già giữ nước, rồi là tinh thần gọi là cái truyền thống văn hóa từ rất là xa xưa để lại. Nhưng có riêng đến cái ngày đến dưới cái chế độ cộng sản này tồn tại mấy chục năm trên cái đất nước hơn nửa thế kỷ trên cái đất nước này á, tức là biến đưa vào cái văn hóa Việt Nam vào cái văn hóa của một cái chủ nghĩa cộng sản, và cái văn hóa đó để nó làm những người dân dần dần trở thành những người nô lệ, trở thành những cái đặc câu mà được chăn dắt dưới súng đạn, dưới roi vọt, và làm nô lệ trong một cái chế độ không ai chấp nhận được. Nhưng mà người ta đã quay trở lại với cái nồi cơm của nhà mình, quay trở lại chỉ có biết an phận, chỉ biết bàng quang trước cái vận mệnh, trước tất cả những cái đau khổ mà người ta phải chấp nhận. Nếu như trước đây cha ông nói rằng là cái cách sống của con người á, trước đây người ta gọi là sống vinh còn hơn chết nhục, chết vinh còn hơn sống nhục ấy. Thì bây giờ cái lý thuyết của người cộng sản đưa vào là thà là sống nhục còn hơn là phải chết. Đấy là những cái điều hết sức đau xót đây.
Trong phần nhập khởi luận đề của tôi ngày hôm nay, tôi có nói nhắc đến cái việc sau năm 1954 đã biết bao nhiêu người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tự do, để bảo vệ đất nước. Trong đó có những người miền Bắc đã phải nghe theo Đảng Cộng sản cũng nghĩ như vậy, cũng phải hy sinh để bảo vệ tự do, bảo vệ đất nước. Và chắc chắn là những người cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong miền Nam, trong đó có tôi, cũng đã mang những cái chuyện là đi không lo gì, sạc rơi và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tự do và đất nước. Ông có nhắc đến mấy chục năm Cộng sản về nắm chính quyền, không có chính quyền đâu, về cầm quyền, về cướp chính quyền tại Việt Nam. Tôi chưa thấy có một kẻ nào, tên Cộng sản nào mà để gọi là cái gì, để ra, để tiếng lại cả. Tôi cũng chưa thấy có một kẻ lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản mà cái văn chương của ông và của tôi gọi là thế thiên hành đạo cả. Hay họ chỉ là những đại nghịch bất đạo thôi. Tất cả đều là những tên cầm đầu đại nghịch bất đạo cả. Điều suy nghĩ của tôi như vậy nó có quá đáng hay không, thưa nhà báo JB?
Thưa anh, riêng cái chuyện mà khi mà cầm quyền bằng súng đạn, bằng cái gọi là máy tính, cộng sản thuê nhà là họ đã cướp chính quyền thôi. Chúng ta thấy một cái điều rằng là dù trong bất cứ trường hợp nào thì cái việc cướp thì đó là một cái việc mà tự nó nói là cái sự bản chất của cái sự vô nghĩa và cái sự phi chính nghĩa của cái một cái chính quyền. Cái cộng sản kể thì cướp được chính quyền, và cho nên bây giờ họ giữ cái ghế của mình bằng mọi giá. Nói như Nguyễn Phú Trọng rằng là nếu như ngoài Biển Đông có vấn đề thì chúng ta có ngồi ở ban đại hội đảng được không. Đấy là cái câu nói rất là điển hình của Nguyễn Phú Trọng về cái tình trạng hiện nay và cái tư duy mà người ta có bảo vệ đất nước hay không, hoặc là người ta có quan tâm đến những vấn đề đời sống người dân hay không, đến cái lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc hay không, đến tất cả những điều đó hay không. Vì như trước đây người ta nói rằng là đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Bắc, hay tuyên truyền cộng sản tuyên truyền là đế quốc Mỹ xâm lược. Mãi cho đến khi thế hệ chúng tôi lớn lên thì trong đầu lúc nào cũng là một cái câu rất là gắn, rất là liền, là đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền ngụy quyền tay sai bán nước ở miền Nam. Thế nhưng mà càng lớn lên, càng ngẫm ra hết cái ý nghĩa những từ đó thì chúng tôi mới hiểu rằng đâu là chính và đâu là tà. Một cái chính quyền mà gọi là ngụy quyền thì bây giờ người cộng sản đã thực hiện một cách hết sức là trọn vẹn ý nghĩa của cái từ là ngụy quyền. Tôi đang nhớ có một cái lần năm 2003 thì đạo diễn Trần Văn Thể trong một cuộc giao lưu với độc giả của cái tờ Việt Nam Net đã nói rằng là tại sao là gọi chế độ miền Nam là ngụy. Ngụy là ai, ngụy là gì? Ngụy có nghĩa là nói ngược, nói xuôi mà làm ngược, nói trắng mà làm đen. Ngụy là cái cách như chúng ta hiện nay, tức là một cái chi bộ khoảng chừng có mấy người ngồi trong quán nước thì nói ngược 180 độ so với ngồi ở trong cái phòng họp nghị quyết. Rồi là ngụy là cái người mà nói rằng là vì nhân dân mà vì hạnh phúc nhân dân trở lại thì vì chính cái lợi ích của riêng mình thì đấy gọi là ngụy. Chứ tại sao lại gọi một chính quyền Việt Nam bằng ngụy? Và cho bây giờ nhà cộng sản Việt Nam là phải bỏ từ đó đi. Rồi cái thứ hai là chính sách xâm lược chẳng hạn, như thế nào gọi là xâm lược? Xâm lược tức là đưa quân đến vùng lãnh thổ không được sự đồng ý của chủ nhà, đưa quân chiếm đóng một cái vùng như vậy. Thì tôi cũng thấy rằng là rõ ràng là nếu nói đúng như vậy thì đâu thể gọi là người Mỹ đến xâm lược miền Nam. người Mỹ có chiếm một tấc đất nào miền Nam đâu và cũng đến một cách đàng hoàng với những cái thứ này khác của họ. Nhưng mà bây giờ thì anh bạn vàng của Đảng đang còn giữ hộ mấy cái con đảo, rồi là đang giữ hộ hàng nghìn cái số vùng biến giới, rồi là thác Bản Dốc, Ải Nam Quan chẳng hạn, như thế thì gọi là bạn vàng. Thì tất cả những điều đó nó đã chứng minh một cái điều rằng là một cái chế độ, một cái chính thể, một cái nhà cầm quyền mà nói xuôi làm ngược, nói trắng làm đen, nói phải làm trái, thì đấy là đặc trưng của chủ nghĩa cộng sản này. Đấy chính là ngụy. Và tất cả những điều đó là nói đến cái bản chất của một cái chế độ mà nó không phù hợp với lòng người, nó đi ngược với quy luật lịch sử, quy luật phát triển xã hội. Và ở Việt Nam thì người dân vẫn phải cam chịu, mà vẫn phải chấp nhận roi vọt, chấp nhận những cái ách nô lệ của nó như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như nói về bản chất thì chính nghĩa và phi nghĩa của chủ nghĩa cộng sản, tôi nghĩ rằng là những cái điều đó ta nói lại cho nó ấy thôi, chứ ai cũng đã nhìn thấy nó, ai cũng đã nhìn thấy cái bản chất của cái xã hội như thế, chế độ như vậy đấy.
Cách đây 1-2 ngày tôi có đọc một cái bài viết của một người bình phẩm ở trong Việt Nam, viết một bài rất là hay về hai chế độ cộng sản ở bên Tàu, bên Trung Cộng và cộng sản ở tại Việt Nam. Ông ấy phân tích rất là rõ ràng là cái thằng Mao Trạch Đông nó đến nó cũng ăn cướp chính quyền. Rồi sau đó đứng tay tiếp tục Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nhà nước gì đó. Giang Trạch Dân nó cũng từ chối bỏ cha, bỏ mẹ nó. Tay mới nhất là Tập Cận Bình, mẹ nó cũng phải hình như là phải bán chôn, bố nó cũng bị giết, bị thế này thế kia vậy. Nhìn lại bên Việt Nam và chắc chắn là bên Trung Quốc nó cũng có cái nạn cải cách ruộng đất, nó giết biết bao nhiêu triệu người. Bác đã mang cái hình ảnh đó đưa về lại Việt Nam y như vậy. Cũng những tay gần làng tôi ở thôi, nó cũng bỏ cha bỏ mẹ nó cũng cải cách ruộng đất, nó cũng giết người như vậy cả. Và nếu mà nói giết người, nói cho nó gần đi thôi. Cách đây 1-2-3 ngày tôi biết, ông cũng như tôi, chúng ta đọc trên mạng biết là một cái tay nó cầm chùm chìa khóa của anh 3X Trần Bắc Hà. Nó đã có nắm trong cái bút của nó, đã ký cả hàng ngàn tỷ tiền Việt Nam. Nó mới chết. Ông thực ra nó chết được thằng nào thì bớt thằng đó, nhưng mà ông có nhìn thấy là bắt đầu chúng nó có giỏi trong xương, bắt đầu chúng nó giết nhau cách đây 1-2-3-4 tháng hay 1-2 năm gì thôi. Ông nhìn lại đi, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng, và bây giờ đến Trần Bắc Hà. Có điều gì chúng ta cần nói về những cái sự thanh toán nhau như vậy không, thưa nhà báo JB?
Thưa anh, tôi cho rằng đấy là phù hợp quy luật, thưa anh. Phù hợp quy luật ở chỗ là một cái toán cướp mà khi mà nó cướp bóc xong rồi, mà đến khi mà những cái đối tượng cướp nó hết rồi thì người ta bắt đầu thanh toán lẫn nhau để mà lại chia lại của cải. Chuyện đó là chuyện rất bình thường này. Cái chuyện mà toán nọ thanh kia, toán kia thì nó cũng là một cái quy luật trong chủ nghĩa cộng sản, bởi vì nó là cái mà để mà người ta có như vậy thì cái đó mới nam em thanh toán lại những cái khoản tiền, những cái khoản chất, những cái khoản quyền lực, những cái thứ mà phe nọ nhóm kia cướp được của người dân. Tất cả những cái đó thì hậu quả người dân chịu, nhưng mà nó phản ánh một cái bản chất của một cái chế độ, một cái quy luật là đến một cái lúc nào đó thì nó quay lại cắn nhau thôi. Cái chuyện đó rất là bình thường, bởi vì đồng chí là ai, đồng chí là kẻ mà khi mà người ta gọi nhau đồng chí là khi mà dao đã cầm dấu sẵn dưới bàn tay. Người ta gọi nhau đồng chí, người ta sẵn sàng quay lại. Tôi rất nhớ một cái câu chuyện mà rất là khá là hài cỡ, khá là vui. Tức là một cái ông cán bộ đảng khi về hưu rồi thì không có việc gì làm, thì ông về đi chăn nuôi. Ông chăn nuôi cũng rất là thành công, những trâu bò lợn gà dê chó là coi như nuôi được khá nhiều, trở thành hình mẫu được người ta đến tham quan rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là ông nuôi thì rất là thành công và khá là hiệu quả. Thế nhưng duy nhiều người ta thắc mắc bảo là tại sao mà anh lại có cái điều rất là lạ. Khi cho ăn anh thì gọi là đồng chí bò ăn nhiều vào, rồi đồng chí chó thì coi như nói sủi thôi. Đồng chí lợn thì cố gắng vào nghỉ ngơi. Hay như thế tại sao cứ gọi những cái con vật này bằng đồng chí? Thì anh ta, ông ta có trả lời bảo thì tôi cũng theo nguyên tắc. Tôi gọi nó đồng chí để nó vỗ về, nó ăn uống cho nó đầy đủ cho chóng lớn. để mà còn giết thịt. Và khi giết thịt thì đỡ thương. Đấy, cái câu chuyện rất là vui về đồng chí là như vậy này.
Anh, thưa anh cũng biết, từ khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền cho tới nay, viên chức này vẫn luôn luôn thanh trừng thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng và thế lực miền Nam. Đến bây giờ thế lực của họ cũng bị thanh trừng tương đối với nhau như vậy. Nguyễn Phú Trọng cũng đang gặp phải những trở ngại về thế lực của Nguyễn Tấn Dũng và thế lực tham nhũng hủ bại. Thế lực tham nhũng hủ bại cũng như chính là thế lực tham nhũng của toàn đảng. Cho nên bây giờ và hiện nay họ không có cái đường lui. Và ở bên tàu cũng vậy, tập Cẩm Bình chống tham nhũng, tức là chống lại tất cả những người trong đảng của mình, những người đang cầm quân đội của mình, họ cũng không có đường lui. Nhắc như vậy tôi muốn thưa với ông, tất cả tôi nghĩ những tay cầm quyền bây giờ nó chắc chắn nó là người Việt Nam rồi. Nó cũng được ăn học biết chữ ABCD như tôi với ông vậy. Chắc chắn họ cũng phải biết là nước bất an, nhân tâm tan. Cái điều suy nghĩ của họ có bao giờ nghĩ như vậy và họ làm khác hay không? Hay ông chỉ nói là người ta cầm quyền dân trên đầu họng súng, thưa nhà báo JB?
Anh, tôi nghĩ là họ không nghĩ đến những điều xa xôi đó. Bởi vì nếu như họ nghĩ đến những điều xa xôi, đến cái chuyện mà gọi là cái sâu gốc bền vững chẳng hạn, như cách nói của cháu ngày xưa nói đến, họ không có những hành động khốn nạn, những hành động bạo lực, những sự dối trá. Nên tất cả những cái điều họ đang diễn ra, đang thực hiện trên cái đất nước của chúng ta thôi. Họ không nghĩ đến cái điều gì đến ngày mai, và họ nghĩ rằng là được ngày nào thì hay ngày đó, cũng giống như tâm lý của cán bộ, của các cái con chức cộng sản ngày hôm nay, tức là tâm lý nhiệm kỳ, được ngày nào thì hay ngày đó, rồi là trước đây thì gọi là hạ cánh là an toàn, tức là về hưu là xong, nhưng bây giờ thì đã đến lúc mà về hưu cũng không xong được, lôi ra lột tất cả những cái thứ như vậy. Thì có lẽ là chúng ta nhìn thấy rất rõ những cái vấn đề mà đó đang diễn ra đây, cái cách hành động người cộng sản như thế nào đấy. Họ chấp nhận là bịt tai, bịt mắt trước tất cả những thực tế đang diễn ra, và nếu người cộng sản biết nhìn nhận lại những cái gì là đúng, cái gì là sai, tôi nghĩ rằng họ đã tự giải tán từ lâu, kể từ năm 1989, những cái thời kỳ mà Đông Âu sụp đổ, người ta đã nhìn thấy những cái bài học nhãn tiền như vậy. Và nếu như mà người ta nhìn thấy được những cái sai lầm, những hậu quả của mình đưa ra như thế nào, thì người ta biết là đã điều chỉnh, chỉnh sửa là chính mình tới những cái thời kỳ đó thôi. Còn bây giờ người ta vẫn tiếp tục như vậy, bởi vì cái quyền lợi là trước mắt, quyền lợi là trên hết, và cái lý thuyết rằng là vật chất quyết định ý thức là một cái nguyên tắc không thể thay đổi của người cộng sản thôi.
Nhà báo JB đã lên chương trình này hơn một lần, cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đã sống trên làn sóng này. Trong một cuộc đời chúng ta trung thực, không bao giờ chúng ta nói điều trái với lòng mình, thưa ông. Có lẽ đó là điều, có lẽ đó là cái ưu điểm, thưa ông ạ. Còn khuyết điểm thì chắc chắn chúng ta còn nhiều, có nhiều đấy. Chúng ta đang vào những giây phút chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Cảm ơn ông đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt, rất là ngắn. Trước khi chấm dứt, chúng tôi dành lại cho một đôi phút để có tâm tình về tình của ông với ngày 20 tháng 7, về tình của ông với ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Anh, chúng ta chứng kiến những cái ngày mà đất nước chúng ta trải qua những biến động lịch sử. Những cái ngày đó là như cột mốc, sẽ không thể nào quên được trong lịch sử của đất nước Việt Nam, để đau thương. Và cái điều mà xót xa hơn là cái người dân Việt Nam sau những cột mốc như vậy, sau những cái ngày như vậy, thì đất nước càng lún sâu vào nợ nần, càng lún sâu vào sự lũng đoạn của nhà cầm quyền cộng sản, và lún sâu vào cái sự bần cùng hóa và nô lệ hóa, và cái đất nước ngày càng bị tụt hậu, cũng như là tất cả như đó. Và nếu những người cộng sản còn cầm quyền thì còn tiếp tục có những cái ngày mà tiếp tục như vậy này, thì đó là những cái điểm mốc đầy máu và nước mắt của người dân Việt Nam, đó là sự hiện sức đau xót này.
Tôi cảm ơn ông, chắc chắn tôi cũng có cái tâm tình như ông vậy. Bao giờ cũng vậy, bên cạnh những cách sống đẹp vẫn còn tồn tại những loại người cộng sản không có ý thức, buông thả, bừa bãi, ác, hèn với giặc, ác với dân. Họ xem thường câu tục ngữ mà tôi nhận làm chủ đề ngày hôm nay: cọp chết để ra người, chết để tiếng. Họ xem đạo đức là một thứ bỏ đi. Đó là những kẻ thiển cận, không nhìn xa thấy rộng, không hiểu được giá trị đạo đức của chính mình, của giá trị của dân tộc. Họ chỉ sống một cuộc sống vô nghĩa, trống rỗng, giết người, lấy của, Những loại người này là thứ cặn bã của xã hội, chúng ta cần phải loại bỏ, loại trừ. Nhà báo biết, chúng tôi biết mặt tốt và mặt xấu luôn luôn tồn tại song song trong cái xã hội này. Cây tục câu tục ngữ mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một chiếc phao giúp ta phát huy mặt tốt của xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn. Giúp ta phát huy mặt tốt của xã hội Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thay mặt cho toàn thể chị anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt ngày hôm nay. Cầu chúc ông mọi sự an lành và hạnh phúc. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần tại Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long và nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành và nhà báo Nguyễn Hữu Vinh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.